Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2010 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chánh tư duy. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong những tháng năm gần đây, từ khắp nơi trên thế giới, nhất là những nước chậm tiến, đã và đang lên tiếng báo động về các nạn ô nhiễm. Người ta lo sợ ô nhiễm thành phố, lo sợ ô nhiễm không khí, ô nhiễm biển cả, ô nhiễm sông ngòi, ô nhiễm thị giác, ô nhiễm thính giác, ô nhiễm thị giác, vân vân và vân vân. Do đó, các nhà khoa học và các nhà xã hội học đã bỏ ra rất nhiều công trình để mà nghiên cứu, thí nghiệm, khảo sát và có thể nói là tiêu hao không biết bao nhiêu tiền của, mất không biết bao nhiêu thì giờ, tốn không biết bao nhiêu năng lực để mà tìm phương cách bài trừ các loại ô nhiễm mà chúng tôi vừa nói. Ô nhiễm môi trường xung quanh thì các nhà khoa học, các nhà xã hội học hô hào bài trừ và không ngừng tìm tòi nghiên cứu để mà phục vụ cho nhân loại. Nhưng mà còn nói về ô nhiễm tinh thần thì chưa có ai nhắc nhở tới. Có thể nói, sự phục vụ của nhân loại, nếu chỉ nghiêng về phần vật chất hay là chỉ nghiêng về phần môi trường ở bên ngoài không, thì chưa đủ, mà cần phải lưu tâm tới phương diện tinh thần. Những bờn nhơ tinh thần, tâm thức, mà kẻ ít người nhiều, chúng ta đã vô lượng kiếp trong quá khứ mang đến cuộc đời này. Nhiều như vậy, nhưng mà ít có người để tâm tới. Biết rằng những nghiên cứu và sự thành tựu rực rỡ của các nhà khoa học và các nhà xã hội học trong công việc phục vụ nhân sinh, ít nhất về phương diện vật chất, điều đó cũng là điều đáng quý. Còn về phương diện tinh thần, thật ra đây không phải là vấn đề mới lạ, cũng không phải vấn đề gì gọi là cầu kỳ, nhưng chỉ vì chúng ta không mấy quan tâm, cho nên chúng ta không biết đến, hoặc là biết nhưng mà cố tình chúng ta lơ đi. Hay là chỉ có thể lưu tâm đến một chút xíu thôi, như vậy cũng chưa đủ. Chỉ vì lưu tâm quá ít và rồi theo thời gian trôi dần trong quên lãng. Tuy nhiên nếu mà chịu khó, chúng ta nhìn trở lại vào những năm 624 trước công nguyên, có một nhà khoa học đã ra đời thi hành những nguyện vọng đó. Gọi là nhà khoa học là gọi theo danh từ của thời đại, nhưng mà nếu gọi đúng như một người đệ tử hay là gọi đúng như một người tín hữu thì chúng ta gọi đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật đã nhận thấy mối hiểm họa vô cùng tai hại của những sự ô nhiễm tinh thần, cho nên Ngài đã từng nhắc nhở chúng ta. Không có lửa nào như tham ái, không có ngục tù nào như sân hận, không có mạng lưới nào như si mê, và không có dòng sông nào giống như dòng sông ái dục. Có thể nói là lửa trên thế gian này dầu là nóng như thế nào đi nữa, ngục tù dầu là kèm kẹp thế gian có khắc nghiệt tàn ác đến đâu đi nữa, và những màng lưới của thế gian có chặt chẽ tệ hại ra sao đi nữa, cũng chỉ là thiêu đốt gây đau khổ hay là trói buộc chúng ta chỉ trong một đời thôi, trong một kiếp sống của con người thôi. Nhưng mà sự ô nhiễm tinh thần nó sẽ theo chúng ta từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, mà thuật ngữ người Phật tử chúng ta gọi là lang thang trong nẻo luân hồi, mãi mãi triền miên trong sanh tử nếu mà chúng ta không biết cách chấm dứt nó. Ô nhiễm tinh thần trên phương diện ái dục sẽ lôi và nó sẽ đẩy mạnh chúng ta vào biển khổ trầm luân. Nếu mà chúng ta sáng suốt nhận định rằng bản chất của cuộc đời là đau khổ và nguyên nhân của đau khổ là ái dục, thì chúng ta mới thấy Đức Phật là một nhà đại tài, một nhà khoa học, người đã vạch ra một lối sống tự bản thân mình khép trong khuôn khổ, đi vào lối sống đạo đức đó để mà thành đạt mục tiêu cứu cánh một cách vĩ vang. Và đồng thời Ngài cũng mở lòng khai hóa cho những ai muốn nghe, muốn suy tư và có ý chí để mà thực hành. Do vậy mà Đức Phật cứ thường nhắc nhở: này chư tỳ kheo, đây là chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ, đó là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường chia làm 8 chi phần, gồm 8 năng lực tinh thần hùng mạnh và có tính cách thiền. 8 chi phần của con đường phải được tập trung lại để mà đánh đổ một năng lực bất thiện, ái dục, dai dẳng, nó ngủ ngầm trong con người của chúng ta. Dùng một danh từ gọi là ngủ ngầm để chỉ cho chúng ta thấy thực sự có những cái mà chúng ta nghĩ là mình không có. Và đặc biệt là đối với những ai nghĩ rằng mình tu lâu, mình không còn sanh, tu lâu hiền lắm, và tu lâu có thể nói như là ông Phật sống. Có thể nhiều người cũng nói như vậy, và chính tự thân mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà không chắc, tại vì chưa gặp dịp. Còn có một loại phiền não gọi là trần sa hoạt, rất là vi tế. Theo như ở trong kinh Đức Phật nói, cho tới chứng quả A-la-hán rồi cũng vẫn còn, cho đến khi nào chứng quả Phật mới hết. Vì nó vi tế quá cho nên chúng ta có cảm giác là mình không có gì. Nhưng mà chính những cái vi tế đó nằm sâu trong tàng thức, nó ngủ ngầm trong tàng thức, chỉ cần có cơ hội là nó bộc phát ngay. Trong 8 chánh đạo, chi thứ 2 là chánh tư duy, tức là sự suy tư chân chánh. Người có những tư tưởng hướng đến hành động chân chánh là quyết định hay là lập tâm quyết thực hành động lực chân chánh. Tư tưởng chân chánh bắt nguồn từ sự hiểu biết chân chánh. Thành ra vì vậy, chánh kiến là nền tảng hết sức là quan trọng để chúng ta có một chánh tư duy. Một người được coi là hiểu biết chân chánh là người có chánh kiến, thì người đó chắc chắn phải có sự suy tư chân chánh. Người có sự suy tư chân chánh chính là chánh tư duy. Mặt khác, người có sự tư duy chân chánh chắc chắn cũng có sự hiểu biết chân chánh. Cứ như thế mà chúng ta cứ suy để rồi thấy. Một người mà có được tri kiến thâm diệu về bản chất thật sự của kiếp sinh tồn con người và được thành tựu là nhờ sự suy tư sâu sắc, và do sự suy tư, do sự quán chiếu tường tận sẽ tạo nên con người đúng đắn, có một giá trị vững chãi về tinh thần và đạo đức chân chánh. Khi nhìn vào một con người, có thể nói là chúng ta chưa biết gì về người đó, cũng không cần biết về cuộc đời của họ, về đời sống trong gia đình của họ. Nhưng mà qua cung cách ăn nói, hành xử, chúng ta có thể đoán được ít nhất là 50-60% về con người của họ, về gia thế của họ, qua cách hành xử tương xứng với tri kiến của họ. Như vậy, hai chi đạo bát chánh đạo, chánh kiến và chánh tư duy có liên quan rất là mật thiết, và phải nói là ảnh hưởng với nhau rất là chặt chẽ. Hai chi phần này hợp thành giai đoạn tuệ của con đường giải thoát. Thật vậy, nếu không có một cái nhìn chân chánh, chúng ta không có sự tư duy chân chánh. Và không có sự tư duy chân chánh, chắc chắn chúng ta làm càng làm bừa. Có rất nhiều người chỉ cần làm cho bằng thích, làm cho đã, tạo cho sự đổ vỡ cho nó tiêu điều rồi đó, xin lỗi. Như vậy có đáng không? Như vậy có được không? Tạo những sự xung đột, tạo những sự bất hòa rồi xin lỗi, điều đó đã là quá đáng rồi. Nhưng mà nếu giả sử giết người rồi xin lỗi có được không? Nó nguy hiểm ghê lắm. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta, căn bản đầu tiên là phải thấy cho nó chân chánh để rồi suy nghĩ. Nếu không thấy, tức là chánh kiến không có đó, thì không có cái sự suy tư đường hòa. Chánh tư duy nằm khoảng giữa và làm gạch nối, một bên là chánh kiến và một bên kia là bộ ba chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bởi vì nếu mà không có sự suy tư chân chánh thì chúng ta nói bậy, chọn một nghề nghiệp không lương thiện. Do sự hiểu biết chân chánh cho nên phát ra những tư tưởng chân chánh, và do phát ra những tư tưởng chân chánh cho nên sẽ dẫn đến hành động chân chánh. Kết quả này được biểu hiện bằng lời nói chân chánh, tạo nghiệp chân chánh và nuôi mạng chân chánh. Điều này cho chúng ta thấy chánh tư duy không phải chỉ là một sự suy tư suông, mà là một sự suy tư bắt nguồn từ sự hiểu biết chân chánh và đưa đến hành động chân chánh. Như vậy, chánh tư duy là những tư tưởng chân chánh mà cũng có nghĩa là quyết định chân chánh. Bởi vì nếu mà chúng ta không có một sự suy tư chân chánh thì cái sự quyết định của chúng ta sai lầm. Đối với một con người nghèo đói khổ sở, quyết định của họ không sao. Mặc dù là không được, nhưng mà dẫu sai đi nữa thì chỉ là bản thân của họ thôi. Nếu mà có sự quan hệ xa hơn nữa thì nói đến người thân của họ, gia đình của họ. Nhưng mà nếu một ông vua mà quyết định sai lầm là chết không biết bao nhiêu người. Bây giờ như nói một vị tổng thống của Hoa Kỳ là một nước siêu cường, chỉ cần một quyết định sai lầm mà bấm nút một cái đó là quý vị thấy cái thế giới này nó thành nước liền. Bao nhiêu độc đạo nguyên tử nó bay ra trên thế giới, có thể là nhấn chìm xuống lòng biển cả. Quyết định sai lầm đối với một người mà có quyền lực nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên nó đòi hỏi chánh tư duy, là những tư tưởng chân chánh để rồi có quyết định chân chánh. Như vậy, nói về vấn đề quyết định chân chánh, tiêu biểu như là những tư tưởng không luyến ái, những tư tưởng không hận thù, những tư tưởng không có hung bạo. Và tư tưởng chân chánh cũng còn được coi là trau dồi trí tuệ. Bây giờ chúng ta nói vấn đề tư tưởng không có luyến ái. Như tất cả mọi người chúng ta ai cũng nghe, Đức Phật ngày thường nhắc nhở, ái dục là nguyên nhân sanh ra đau khổ. Do đó loại suy tư chân chánh đầu tiên là không nên luyến ái mà phải buông bỏ khước từ. Nói như vậy đừng nghĩ là Đức Phật dạy chúng ta không biết thương vợ, thương con, không biết thương chồng, thương bà con hàng xóm láng giềng. Đức Phật ngày dạy chúng ta buông bỏ luyến ái là một cái sự dính mắc, nó làm cho tâm tư của chúng ta rối bời, nó làm cho đầu óc của chúng ta không biết phải biết trái, tức là một cái tình thương mù quáng đó. Còn mà tình thương chân chánh phải có, chồng phải thương vợ, vợ phải thương chồng, cha mẹ thương yêu con cái mà con cái thương yêu cha mẹ, đó là tình thương đích thực con người cần. Dĩ nhiên nhận thức rằng mọi xa hoa vật chất là ảo quyền, là thú vui vật chất không tạo hạnh phúc thật sự vững bền, rồi tự nguyện lìa bỏ để rồi sống cuộc đời đơn giản, để cố gắng sống hoàn toàn trong sạch là hình thức khước từ cao thượng nhất. Đức Phật ngài bảo chúng ta khước từ là khước từ những cái mà nó làm cho thân tâm của chúng ta bị ràng buộc, rồi cuối cùng nó dẫn chúng ta vào đau khổ, chứ không phải khước từ những căn bản mà con người cần phải có để sống, để hành xử với nhau. Chính vì thế mà Đức Phật ngài dạy có những tư tưởng buông bỏ, từ khước từ những dục vọng trần tục, không luyến ái vị kỷ vào tài sản sự nghiệp, xa lánh cuộc đời phồn hoa đô hội và khoái lạc vật chất, không trìu mến, không luyến ái cái ta, không bám chặt đeo níu đời sống. Đó là loại chánh tư duy đầu tiên. Đức Phật ngài mô tả giáo lý này của ngài như là một con đường ngược chiều với thời gian. Mà quả thật như vậy, con đường dẫn đến lời lộc địa vị của trần gian là thuận theo thế gian. Một con đường dẫn đến niết bàn là một con đường khác, là con đường ngược chiều. Con đường thuận theo thế gian có thể có những niềm vui, có thể có những thành tựu, nhưng mà vui sẽ không lâu đâu. Giả sử có thành tựu chỉ một giai đoạn nào đó thôi, nhưng mà ngược lại, con đường ngược chiều là con đường dẫn đến niết bàn, mặc dầu có khó khăn. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, khi mà chúng ta đi trên con đường này, lúc đó chúng ta sẽ thấy không có thỏa thích với mùi danh lợi của thế gian, trau dồi hành buông bỏ, ý thức được con đường của thế gian là con đường tham ái dục vọng, chúng ta thấy sẽ thoải mái. Con người thế gian đi dài, thuận chiều theo con đường đó để mà mưu tìm hạnh phúc trong sự thỏa mãn tham dục của mình. Giáo huấn buông bỏ mà Đức Phật hướng dẫn chúng ta có tính cách ngược chiều, sức lôi cuốn như thác lũ của tham vọng, đi dần đến mức chấm dứt ái dục và đạt được hạnh phúc, không phải trong sự thỏa mãn mà là trong sự tự nguyện. Thực sự con người sống trong cuộc đời này phần lớn là chúng ta chỉ tìm sự thỏa mãn. Nhưng mà nếu sự thỏa mãn đó không có vừa lòng và đau khổ. Chúng ta thấy như vậy rồi. Con đường ngược chiều. Vì vậy mà đòi hỏi chúng ta phải tự nguyện. Tự nguyện chấm dứt, từ bỏ ái dục. Vì vậy mà Đức Phật cũng cứ thường nhắc nhở. Dầu xuất gia hay cư sĩ, chúng ta phải nên thận trọng nhận thức mối nguy hại của nhục dục năm trần. Đối với chư vị xuất gia, năm ngũ dục đó là tài, sắc, danh, ăn, ngủ, có sự tiết chế. Đối với cư sĩ, tức là các Phật tử tại gia đó, có thể sự hạn chế đó nó không giống như giới xuất gia. Nhưng mà nếu ý thức được rằng tham đắm vào tiền tài, vật chất rồi có ngày cũng khổ, tham đắm vào sắc dục cũng dễ chết lắm, tham đắm vào danh lợi thì cũng chẳng sướng gì, thấy thì dường như đẹp lắm. Nhưng mà quý vị cứ coi đi, khi có ngày lên voi đó thì có lúc phải xuống chó, có lúc á, đi thì tiền hô hào ổn, nhưng mà có lúc cũng chạy trốn gần chết thôi, không sướng gì đâu. Càng tham đắm càng khổ. Cũng vậy, ăn mà ăn nhiều quá bổ thực cũng chết như thường, ngủ nhiều quá nó mập cũng khổ nữa. Nói chung là năm món dục không có sướng. Khi mà người Phật tử chúng ta với cái nhìn chánh kiến, chúng ta thấy rằng ăn nhiều nó mập quá đi không nổi, ăn ít thôi. Hay là danh lợi, khi lên voi, khi xuống chó, khi tiền hô hào ứng, khi thì chạy trốn, cho nên chúng ta cũng không cần nhiều. Nhưng mà nói như vậy đừng nghĩ là Đức Phật xúi chúng ta sống nghèo sống đói. Không phải. Vấn đề thuận theo thế gian, trong hoàn cảnh nào chúng ta sống với hoàn cảnh đó. Nếu cần tiến chúng ta tiến đến công thành danh toại, nhưng mà thấy không cần lui là lui. Đừng bao giờ bám víu, đừng bao giờ luyến ái. Đó là tinh thần đến và đi tự tại của người Phật tử. Đức Phật ngài ví năm món dục trong cuộc đời giống như cuộc xương khô vậy. Hơn thế nữa, năm món dục trong cuộc đời này nó giống như chúng ta cầm đuốc mà đi ngược chiều. Cầm đuốc đi ngược chiều gió, lửa nó táp mình trước. Khổ như vậy đó. Nó giống như một hầm thang và nó giống như một giấc mơ. Dầu là bậc xuất gia hay là hàng cư sĩ, nguyên tắc chỉ đạo chính yếu được ghi nhận vẫn là phải hoàn toàn tận diệt mọi hình thức ái dục mới có thể thành tựu được đời sống an lạc và hạnh phúc. Từng bước một, người Phật tử chúng ta tu, thực hành, nghe pháp nhiều là để càng xa lìa ái dục thì chúng ta càng đến gần với giải thoát. Cứ một sự vướng mắc chúng ta từ bỏ thì chúng ta có được một cái sự tự do. Giống như bây giờ dây đang có trói chặt chúng ta, thở không được, ngáp vậy đó. Bây giờ cứ mở ra một lần thì mình thở dễ hơn, mở ra hai lần mình thở nhẹ nhàng hơn, mà mở ra hết thì mình thở tự do. Vậy thôi, đơn giản lắm. Từng bước một chúng ta phải ý thức, biết rằng ái dục là cội nguồn phát sinh đau khổ, và biết rằng chấm dứt hay là giảm sự đau khổ đến mức độ nào đó là tùy thuộc sự chấm dứt hay là mức độ giảm sự ái dục của chúng ta. Như vậy, không phải Phật cho mình đâu, không ai cho mình, mà do mình biết giảm sự tham muốn ái dục. Người Phật tử thuần thành chúng ta phải cố gắng phát triển tâm buông bỏ. Buông bỏ là những cái không cần thiết, nhưng mà đừng nói rằng là các thầy suối bây giờ mình thèm đi làm nữa. Hay là các thầy suối, thôi mình bỏ nhà bỏ cửa đi homeless. Không phải. Các thầy nói là buông bỏ những cái sự tham luyến bám víu để rồi tạo cho mình, hay nói một cách khác là để rồi tự mình kiếm dây, mình buộc mình á để mình khổ, chứ không phải các thầy kêu mình bỏ nhà bỏ cửa đi ăn xin đi homeless đâu. Không có. Trên lý thuyết thì dường như đơn giản, nhưng mà chính ở điểm này chúng ta gặp phải một sức đối đầu mạnh từ ở bên trong. Mà từ lâu tâm của chúng ta quen theo danh lời bám víu, quen theo lối giống như nắm giữ tích trữ. Thói quen đó đã trở thành bản tánh, gọi là tự nhiên. Không dễ gì một sớm một chiều mà có thể thay đổi được. Dầu là lý trí chúng ta có ưng thuận buông bỏ, nhưng mà tâm và sự ảnh hưởng của ái dục đó cũng khó buông bỏ lắm. Do đó vấn đề bây giờ là làm thế nào để chúng ta gỡ cái tâm của chính mình ra khỏi sự chi phối của ái dục. Ái dục mạnh, mình thương cháu, thương con. Có nhiều người tuyên bố hay lắm: tôi nuôi mấy đứa con rồi, bây giờ nó thành danh thành phận rồi, bây giờ tới đời cháu tôi không thèm đá động tới đó. Có nhiều người tuyên bố mạnh lắm, nhưng mà cuối cùng nói: dạ thưa thầy, cái đứa cháu nội của con nó kháu khỉnh quá, chịu không nổi, con không thể nào bỏ nó được, cho nên con không tới chùa. Thường là như vậy đó, thầy hoan hỷ. Bây giờ thầy không hoan hỷ thầy làm gì? Phải hoan hỷ thôi. Nhưng mà phần còn lại đó là mình tự hỏi lòng mình coi mình có bị vướng mắc vào đó không. Đức Phật ngài không dạy chúng ta phải đè nén hay là cưỡng bách xua đuổi ái dục hay là danh lợi ra khỏi tâm. Tại vì hành động đó chỉ có thể là giải pháp tạm thời. Phương pháp mà Đức Phật trao truyền để mà chúng ta diệt trừ ái dục là sự hiểu biết chân chánh, là sự tư duy chân chánh về bản chất của mọi sự mọi vật. Làm bất cứ một cái gì chúng ta phải thấy, phải suy nghĩ cho đường hoàng. Đừng có làm rồi hối hận. Có nhiều người phát tâm cúng dường, mà cúng dường rồi đi đòi lại. Không xảy ra tại chùa Dược Sư, nhưng mà xảy ra tại tịnh xá của thầy Huệ Minh á. Có một người cúng dường 100 cái ghế. Sau bất mãn với ông thầy, lên đòi: bây giờ tụi con không thích thầy nữa, con không tới chùa thầy nữa, thôi 100 cái ghế đó cho con đem về, lấy về. Mới nghe tưởng như là chuyện tiếu lâm, nhưng mà thật, lấy về tại vì ghét ông thầy đó. Do vì sự hiểu sai, khi mà cúng dường rồi á, cảm thấy mình hối hận. Cho nên vấn đề tu á, là chúng ta chỉ có một con đường lựa chọn thôi. Khi đã quyết định rồi đừng bao giờ hối hận. Do vậy mà trước khi làm chuyện gì phải tự hỏi: làm cái này rồi tự mình có hối hận không? Nếu mà thấy là mình có hối hận thì đừng làm, mà nếu thấy không hối hận thì cứ làm. Muốn không có sự nuối tiếc sau này, phải suy nghĩ cho đường hoàng. Khi mà chúng ta suy tư tường tận và thấu triệt đầy đủ bản chất thật sự rồi, khi mà làm, chúng ta không có cái gì là ân hận cả. Ngày nào mà chúng ta chưa nhận thức rằng ái dục là nguồn gốc của đau khổ, và đau khổ luôn luôn dính liền với ái dục, Và ngày nào mà chúng ta chưa biết được bản chất của ái dục là khao khát và bám víu vào một cái gì không ngừng biến chuyển, một cái gì không thật có, thì lúc đó chúng ta không kiềm chế được. Thì ngày đó chúng ta không thể nào tránh khỏi sự sầu muộn, đau khổ, thất vọng. Cho đến chừng nào chúng ta không còn luyến ái, không có bám víu, không cố giữ những gì mà bình thường chúng ta cứ tưởng nó như là hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của mình, thì lúc đó chúng ta mới thực sự hạnh phúc. Đó là nói về vấn đề tư tưởng không luyến ái. Bây giờ nói đến tư tưởng không hận thù. Người đời với một cái tâm rất là kỳ lạ, có nhiều khi miệng nói là tôi tu rồi, tôi không có giận ai hết á, tôi tu rồi, tôi không có ghét ai hết á, nhưng mà đồn chuyện là cái mặt tôi ghét cay ghét đắng, tôi không thèm nhìn. Lúc trước thì mình nói tôi không ghét ai hết, nhưng mà lúc sau nó cái mặt nó tôi ghét cay ghét đắng, gặp tôi tránh này. Đó là tư tưởng hận thù. Bây giờ mình không hận thù. Tư tưởng không hận thù là một cách gọi khác của sự phát triển tâm từ. Một lúc nào đó chúng ta vẫn còn ghét cay ghét đắng, vẫn còn có cái tâm gọi là trả đũa, thì đó không phải là tâm từ. Tâm từ trong Phật giáo là muốn nói đến tình thương rộng lớn bao la. Tình thương này nó không có giới hạn hay là không có một sự phân biệt nào. Những tôn giáo ở trên thế gian này có rất nhiều, dạy cũng rất nhiều, bảo là phải thương người láng giềng, bảo là phải thương người đồng đạo, bảo là phải thương người đồng hương, đồng chí, đồng loại, đồng gì đó, cứ thương hết đi, gọi là bác ái. Nhưng mà những lời dạy đó đều tốt, và tất cả những tình thương đó cũng đều trong sạch, tốt đẹp và cần thiết trong xã hội. Tuy nhiên, tình thương này nó có giới hạn. Giới hạn ở chỗ là bảo thương một cái người đó, ít nhất cái người đó cái mặt phải dễ thương cái đã. Ít nhất người đó phải sạch sẽ cái đã. Ít nhất người đó phải có một cái tốt đẹp gì với mình mới thương lại. Đúng không? Khi mà thấy khuôn mặt bặm trợn, kiểu ăn nói ngược ngạo là mình ghét liền. Thương đó là thương có điều kiện. Mà kể cả những người mà đồng chủng, đồng hương, đồng đạo với mình, trong cuộc đời ai bảo đảm rằng là mỗi người ai cũng giống mình. Mỗi người nó có một kiểu hành xử khác nhau, cách ăn nói nó khác nhau, cho nên chúng ta khó có thể đòi hỏi ai cũng phải giống mình. Nhưng mà với trường hợp mình thương người đó, chắc chắn tiêu chuẩn của mình phải nghĩ là người đó phải có một cái gì gọi là đồng chí, hay là ít nhất người đó phải vô phê mình cái đã. Còn nếu mà không vô phê mình á, nó là thù, nó là đối thủ, sẵn sàng gặp đâu là tôi nền đó, gặp đâu là tôi cười đó, hay là kể cả gặp đâu là tôi tác đó nữa. Thương là phải có điều kiện, kể cả đồng hương, đồng chí, đồng chủng, đồng loại, tất cả đều có điều kiện. Nghĩa là giữa chúng ta và người kia phải có một điểm gì đó gọi là chung cùng. Một cái gì chung cùng với ta của chúng ta thì chúng ta mới có tình thương. Và đồng thời có sự phân biệt với những người khác, những người không có một cái gì đó chung cùng với chúng ta. Khi mà họ không có một cái gì chung cùng với mình, chắc chắn mình không thích đâu. Có nhiều người còn tuyên bố mạnh lắm, nó là em tu đó chứ mà tu thấy tu ghét, tại vì nó hỗn, tại vì nó ngược ngạo. Có bao giờ quý vị gặp vậy chưa? Cũng có như thường. Chúng ta thương người láng giềng hay là thương người cùng chung một tôn giáo, cùng chung một chủng tộc với xứ sở, thì tất cả đều lấy cái ta làm tâm điểm, để rồi từ đó tình thương mới phát xuất. Đó là bản chất tự nhiên của con người. Như vậy khi mà nói đến tình thương là nói đến một cái gì là tốt đẹp, nhưng mà do vì còn có sự phân biệt, còn có sự giới hạn, cho nên nó không phải là tình thương giống như tâm từ của Phật giáo. Tình thương mà tâm từ của Phật giáo không điều kiện. Quý vị nhớ, tình thương trong Phật giáo chỉ đến, chỉ làm, tôi làm cái này cho anh, tôi làm cái này cho chị, tôi giúp cái nợ cho bác, chỉ vì anh, chị, bác cần tôi đến. Ngày nào đó mà anh, chị, bác mà không cần thì không tìm thấy tôi. Giống như Đức Quan Thế Âm vậy. Ai có thích Ngài cũng được, ai không thích Ngài cũng được, Ngài chẳng than phiền. Nhưng mà khi gặp nạn kêu cứu, Ngài tới, tới rồi đi. Tâm người Phật tử mình phải như vậy, gọi là tâm từ. Như chúng ta biết, tình thương vẫn là tình thường. Tình thương vẫn là tình thương với tất cả những gì tốt đẹp, dịu hiền, dễ mến của nó. Chắc chắn, xã hội, cuộc đời này không tồn tại nếu không có tình thương. Trẻ thơ sẽ không lớn nếu không có tình thương cha mẹ. Chồng, vợ không sống với nhau được nếu vợ không thương chồng, hay là chồng không thương vợ. Con cái, anh em cũng vậy. Khó có thể chung sống với nhau khi mà chúng ta không có tình thương. Tuy nhiên ở đây chỉ muốn nói tâm từ của Phật giáo không phải như vậy, mà tâm từ của người học Phật có tính cách siêu việt hơn, thâm trầm hơn, cao thượng hơn. Tâm từ trong Phật giáo là bao trùm toàn thể chúng sanh, toàn thể càn khôn vũ trụ vô lượng vô biên, không có phân biệt. Người nào thực hiện được tâm từ này phải vượt lên khỏi mọi hình thức chia rẽ, phân biệt, kỳ thị, không bị giam hãm trong cái tư tưởng hẹp hòi người này là chồng tôi, người kia là vợ tôi, người này là con tôi, cháu tôi. Phải vượt lên hết tất cả mọi hẹp hòi đó, không chịu ảnh hưởng bởi một tinh thần đấu tranh giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, mà là ở đó đó chúng ta nhìn tất cả mọi người đều là bạn đồng hành trong cuộc đời của mình. Và chúng ta gọi đời sống của muôn loài vạn vật là đồng nhất thể. Người có tâm từ hòa đồng với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn thể, xem vạn vật và mình là một. Khi mà làm được điều này đó, chúng ta có thể nói niềm vui của anh, của chị, của cô, của bác là niềm vui của tôi. Niềm đau của anh, của chị, của bác là niềm đau của tôi. Tại vì mình coi tất cả mọi người đều là người thân của mình. Một loại tâm như vậy quả thật là cao thượng, nhưng mà cũng rất là khó thực hành. Vì lẽ là chúng ta còn phạm nhân, chúng ta còn phân biệt người này là chồng tôi, người kia là vợ tôi, người kia là cha, là mẹ, là chồng, là con, là cháu. Cái này là tiền của sự nghiệp, cái kia là danh vọng quyền thế của ta, vân vân và vân vân. Đối với chư vị A-la-hán, các vị đã diệt tận, không còn ngã chấp, cho nên tâm từ của các ngài lớn lắm. Tình thương của các ngài bao trùm vạn vật, không có sự phân biệt. Đức Phật là kết tinh, là hiện thân của tâm từ vô lượng vô biên ở mức độ cùng tột, mà chúng ta thấy ngài là một vị coi như là thiên nhân chi đạo sư. Đó là những gương trong lành để chúng ta noi theo, là lý tưởng cao tuyệt đỉnh để mà chúng ta hướng tâm về. Những tư tưởng nào mà hướng về tâm từ thì cái đó gọi là chánh tư duy. Với tâm từ, chúng ta không có một thái độ thù hận. Do vậy đó mà ai có ý kiến, có dạy, có hướng dẫn, mình dễ lắng nghe lắm. Với một cái tâm thù hận, chưa nói ra là mình đã ghét rồi, thì không có cách chi mình lắng nghe được. Ngày nào mà còn tâm thù hận thì ngày đó còn khổ, ngày đó còn phải bị đọa trong sanh tử luân hồi. Chánh tư duy, chúng ta đón nhận tất cả mọi thứ. Thứ ba là tư tưởng không tàn bạo. Người có tư tưởng hung bạo là người thường gây đau khổ cho mình và cho người khác, mà không biết xót thương, không đồng lòng trước tình trạng đau khổ của người khác. Ngược lại với nghĩa của tư tưởng hung bạo là tư tưởng bi mẫn, là động lực làm cho chúng ta rung động trước cảnh khổ của người khác, là một cái gì đó thoa dịu lòng khổ đau của người, là thiện ý muốn giúp người ta thoát khỏi sự đau khổ. Tâm không hung bạo gọi là tâm bi. Thực sự trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tâm bi cả, nhưng mà do vô minh, do tham vọng, do ái dục, rồi nó nhận chìm tâm bi của chúng ta đi. Muốn thể hiện điều này, tâm bi cũng như phải tâm từ, phải vô lượng vô biên, không bị hạn định trong một gia đình, làng xóm, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, không bị hạn cuộc bị giai cấp chúng sanh nào cả. Đối tượng của tâm từ là toàn thể chúng sanh, thì đối tượng của tâm bi cũng tương tự như vậy. Chúng sanh khổ và chúng sanh không khổ đều không có sự phân biệt, và đối tượng của tâm bi cũng là những chúng sanh xấu số đang sống trong cảnh khổ. Và tác dụng của tâm bi là gia công giúp cho người đang đau khổ đó thoát khổ. Cho nên trong Đạo Phật thường gọi là từ bi. Gọi từ bi là danh từ ghép của tâm từ và tâm bi. Bởi vì mục đích của tâm từ là chúng ta đem niềm vui đến cho con người, và tâm bi là chúng ta lấy cái đau khổ của họ đi. Cho nên gọi là đạo từ bi là như vậy. Người mà có tâm từ bi, chúng ta có thể nâng đỡ những kẻ thấp hèn, nghèo đói, cô thân tuyệt vọng, có thể chăm sóc người bệnh hoạn tật nguyền và khuyên nhủ những người thất bại để họ đứng dậy, để họ làm lại cuộc đời, dẫn dắt và cứu độ người tội lỗi và xoa sáng những người tối tăm lầm đường lạc lối để cho họ trở về với chánh đạo. Thấy một người nào đó mà hoàn nào âu sầu, phiền muộn, khóc than thì không đúng với tâm từ bi của Phật giáo. Tâm bi của Phật giáo không phải là những giọt nước chảy xuông trước sự đau khổ của người khác. Có những người có chuyện gì khóc hu hu, khóc cho đã đời, nói là tôi thương, tôi thấy như vậy đó tôi động lòng, nhưng mà khóc gì mà không có nước mắt, mắt ra quảnh. Cái đó là mới nhìn mình tưởng là đóng kịch giả, nhưng mà thực sự đó, khi mà chúng ta khóc như vậy đó, chứng tỏ là chúng ta yếu lắm. Thay vì chúng ta khóc thì bây giờ chúng ta phải làm một cái gì đó. Đặc tính của tâm bi là ý muốn giúp người khác thoát khỏi một cảnh khổ, chứ không phải phiền não âu sầu với họ. Thấy người ta khổ mà mình khóc là vô lý. Thay vì khóc thì bây giờ chúng ta phải làm một cái gì đó. Giống như người ta đang đói, thấy tội nghiệp quá ha, đói quá ha, rồi khóc khóc hu hu vậy, thì thay vì mình đứng đó mình khóc mà nhìn người ta đói thì bây giờ thôi có cái gì đó cho người ta ăn đỡ đi. Vậy có phải thực tế không? Tâm bi của Phật giáo là như vậy. Chính nhờ tâm bi mà con người có thể giúp một cách hoàn toàn vị tha. Người có tâm bi không sống cho mình mà sống cho người khác và luôn luôn tìm cơ hội giúp cho người. Nhưng mà có một điều rất là tuyệt diệu. Dù cho là làm ơn bao nhiêu đi nữa nhưng mà không bao giờ nghĩ là một ngày nào đó người kia phải trả ơn cho mình. Đó là tinh thần của người Phật tử. Và hơn thế nữa, đối với người mà có tâm như vậy đó, không phải làm việc theo tùy hứng, lúc vui thì tôi làm mà lúc không vui là tôi cự. Không phải. Nếu mà làm theo cái kiểu vui buồn của mình á, thì thiên hạ cũng dễ chết lắm. Là bởi vì sau khi mà mình vui á, thì ai tới mình cũng niềm nở, ai tới mình cũng san sóc, ai tới mình cũng lo. Gặp á, mà tôi buồn rồi đó, ai tới là tôi chửi cho chạy không kịp á. Thì như vậy không phải là tâm từ của Phật giáo. Tâm từ của Phật giáo không có làm việc tùy hứng, mà trước sau như một. Người có tư tưởng hướng về tâm bi là người có chánh tư duy. Thứ tư là trau dồi trí tuệ. Trí tuệ là điều kiện tối hậu để mà thấu triệt chân lý. Thành ra vì vậy một lúc nào đó mà chúng ta làm một cái gì đó theo cái bản năng hay là cảm tính của mình, nguy hiểm ghê lắm. Theo cái cảm tính vui thì mình làm theo kiểu vui, mà buồn mình làm theo kiểu buồn, giận mình làm theo kiểu giận. Cho nên nhiều lúc đó là mình thấy giống như hai ba con người khác nhau. Do vì ở cái lúc này á, khuôn mặt của mình nó vui tươi, nó rất là dễ thương. Ở một lúc nào khác cái khuôn mặt của mình nó bậm trợn, hay là ở một lúc nào khác mình có một thái độ sân si kỳ lạ. Một người mà cả ba bốn cái bộ mặt khác nhau như vậy nguy hiểm ghê lắm. Một lúc nào đó người ta thấy cũng sợ. Không biết là mình đến với người đó rồi mình nó sẽ ra sao. Tại vì đối với một con người mà cả ba bốn cái bộ mặt như vậy đó, nó giống như cái trái bom mà nổ chậm vậy. Không khéo đến một lúc nào đó nó nổ một cái là tan xác á. Cho nên phải có trí tuệ. Có trí tuệ để biết là chúng ta phải làm gì. Trong tam học, giới, định và tuệ. Giới và định chỉ có mục đích là mở đường cho sự rèn luyện trí tuệ. Giới là giúp cho chúng ta đừng bao giờ làm những việc ác, những việc xấu. Từ đó chúng ta gom tâm mình lại chỉ lo vấn đề thiện thôi. Và có định xuất hiện. Nếu có lúc giới có khả năng làm thân và miệng thanh tịnh thì định có thể giúp cho chúng ta an trụ tâm. An trụ tâm thanh tịnh và chân chánh thì tuệ là phần chính yếu để phát huy phần tâm linh quan trọng của con người để mà đạt đến cứu cánh giải thoát. Chúng ta dù có hành nguyện Bồ Tát, hành nguyện thanh văn hay là độc giác hay là bất cứ một loại hành nguyện nào đi nữa cũng đều phải luôn luôn tinh tấn gọt giũa mài trau dồi lưỡi gươm trí tuệ của mình. Có lưỡi gươm trí tuệ, chúng ta mới có thể cắt đứt tận gốc rễ của những vọng chấp phiền não hay là những ô nhiễm còn đang ngủ ngầm trong chúng ta dưới mọi hình thức. Ngấm ngầm hay là bộc phát mãnh liệt, nó đang chi phối cuộc đời của chúng ta. Có ai bảo đảm rằng tôi không bị những phiền muộn, đau khổ đang chi phối cuộc đời của mình? Không ai dám nói như vậy. Bởi vì những phiền muộn đau khổ đó đến từ mọi khuynh hướng trong cuộc đời bất cứ lúc nào. Chúng ta biết nó như vậy. Vấn đề còn lại chúng ta biết những cái đó nó sẽ chi phối đời sống của mình. Cho nên phải dũa mài lưỡi gươm trí tuệ để mà chúng ta phòng thủ khi nó đến bất chợt. Trí tuệ còn là một trong sáu pháp ba la mật, tức là sáu đồ mà một vị Bồ Tát muốn trở thành bậc chánh đẳng chánh giác phải chuyên trì dũa mài. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là một vị Bồ Tát cũng lấy trí tuệ làm hành chính khi mà thực hành sáu đồ. Tại vì trí tuệ đã đóng một vai trò quan trọng trong lý tưởng giải thoát con người ra khỏi vọng chấp. Nếu mà không có trí tuệ thì niềm tin của chúng ta dễ bị cuồng tín. Nếu không có trí tuệ, chúng ta làm việc theo cái cảm tính của mình thì nguy hiểm lắm. Cho nên Đức Phật đã tận tình chỉ dạy chúng sanh phương pháp rèn luyện trí tuệ. Thứ nhất á, là phải học rộng hiểu nhiều. Một trong những điều kiện đem lại lợi ích cho sự giải thoát mà Đức Phật đã dạy là phải học. Học rộng hiểu nhiều. Học rộng hiểu nhiều ở đây là muốn nói đến nghe nhiều chánh pháp, gần gũi những người bạn tốt. Theo kinh điển để lại, trong suốt 49 năm hoằng dương giáo pháp của Đức Phật, có nhiều người đắc quả thánh do vì nghe pháp. Không những thế mà ngay cả hàng thanh văn đệ tử của Phật trong khi thuyết pháp cũng đã độ được rất nhiều người nhập vào dòng thánh. Chẳng hạn như thầy Xá Lợi Phất. Khi nghe thầy Mã Thắng nói một câu kệ thôi, các pháp từ duyên sanh cũng do các duyên mà diệt. Thầy tôi dạy như vậy. Thầy Xá Lợi Phất là cái người trước khi làm đệ tử của Đức Phật là một người giáo chủ của ngoại đạo. Bao nhiêu ngày tháng tìm cầu khắp chân trời góc biển nhưng mà thấy không có giáo pháp nào có thể thỏa mãn thầy. Khi thấy thầy Mã Thắng với một cái tư cách sáng ngời đi đứng đường bệ, thấy oai nghi quá, thầy Xá Lợi Phất mới hỏi: ông tu với ai mà ông có cái tướng tốt cung cách sáng người như vậy? Thì lúc đó thầy Mã Thắng không nói, chỉ nói là các pháp từ duyên sinh cũng do các duyên mà diệt. Thầy tôi dạy như vậy. Khi đó thầy Xá Lợi Phất giác ngộ liền. Và sau khi thầy Xá Lợi Phất được Đức Phật cho xuất gia vào hàng tăng lữ, một hôm thầy lãnh sư mạng đi giáo huấn nhóm tỳ kheo theo thầy Đề Bà Đạt Ba. Khi thầy giảng đạo lý xong thì tất cả các vị tỳ kheo đó cũng đắc quả A-la-hán là do nghe. Sự nghe này không phải nghe giống như kiểu con người phàm tục của mình. Kiểu con người phàm tục của mình á, vừa nói chuyện vừa nghe cái lỗ tai này nó chui qua lỗ tai kia, cho nên ngồi hoài nghe pháp hoài mà không đắc đạo. Còn nghe giống như chư vị A La Hán là nghe trong tâm thức, nghe rồi hành, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi hành, cho nên các ngài đắc đạo. Thành ra vì vậy vấn đề mà nghe nhiều không phải là tốt. Nghe nhiều mà với độ tai phàm tục của mình á, nghe tai này nó chui qua tai khác, không nhớ gì cả, rồi mình là đem cái kiểu nghe của mình đó ra diễn dịch, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Nghe đã không đắc đạo chớ, mà mình nói bậy còn đọa địa ngục nữa. Hướng dẫn người ta trật cũng là đọa địa ngục như thường. Cho nên nghe hoài mà không đắc đạo. Trong khi đó, những vị thánh, nói là vị thánh, có thể trong đó có tất cả mọi người chúng ta nữa. Đừng tưởng là những vị thánh là những vị ngồi trên bàn thờ mới gọi là vị thánh. Những vị thánh ở đây là những người đã có một sự hiểu biết nhiều, suy tư nhiều, lắng nghe nhiều, nhưng mà những cái đó nó chưa có giải quyết một cách trọn vẹn. nó còn vướng một cái gì đó mà chưa thông. Chỉ cần nghe, nghe tiếng chim hót, tiếng lá rơi, ngọn đèn tắt, hay là nhìn bong bóng nước vỡ tan trên mặt hồ, giác ngộ liền. Cho nên ở trong kinh sách có kể cho chúng ta những câu chuyện. Có những vị thiền sư tu suy tư cả mấy mươi năm mà không đắc đạo. Có những vị chỉ nghe một hòn sỏi nó văng vô bụi tre cho cái cách mà các thầy giác ngộ. Mà qua đó có một vị thiền sư, ông tu hoài, suy nghĩ hoài mà không đắc đạo. Mấy chục năm buồn quá. Vào dịp đầu năm thấy tu hoài không đắc đạo, ông ra ngồi trước cổng chùa đó. Thấy khách thập phương bá tánh đi lễ Phật, tự nhiên thấy con chim bay đậu trên cành liễu, hót ba tiếng nó bay đi, ông giác ngộ. Sở dĩ mà giác ngộ như vậy là tại vì có một quá trình tư duy lâu dài, cho nên đến lúc cần giác ngộ thì tất cả những hiện tượng nội tâm hay là ngoại giới như là dòng nước trôi chảy, một trạng thái tâm linh sinh lên rồi hủy diệt, là những bài học quý giá cho những ai biết chăm chú nhìn trở lại con người của mình. Đối với một người mà không bao giờ biết nhìn lại con người của mình, nhiều khi người ta nói rõ ràng như vậy nó cứ bảo là tôi không hiểu gì hết á. Mình chỉ nghe bên ngoài thôi. Hay là nói như vậy đã rõ ràng, hay là thấy sự việc nó rõ ràng như vậy rồi đó, nhưng mà nó tôi không biết, tôi không hiểu. Là không biết thật sự hay là không hiểu thật sự, điều đó không ai biết. Nhưng mà điều đó chứng tỏ rằng chưa bao giờ mình nhìn trở lại con người của mình. Thì bây giờ chúng ta phải học. Trí tuệ phát sinh là do nghe, thấy, học hỏi. Những điều học hỏi đó phải tự mình tìm tòi chứ không ai cho mình cả. Đừng có chờ đợi là ai cầm cái trí tuệ đó nhét vào đầu của mình, giống như là người ta cầm một cái vật gì đó ta nhét vào túi mình, mà phải tìm học hỏi, tư duy. Đó là văn huệ. Thứ hai là suy tư. Tại vì học rộng nghe nhiều chưa có hoàn hảo, cho nên Đức Phật dạy cái phương pháp rèn luyện trí tuệ thứ hai sắc bén hơn, hiệu quả hơn, đó là tư duy. Quán xét những điều mà mình đã thu thập bằng nghe, nghe rồi suy nghĩ. Cho nên đừng bao giờ phê bình, lên án một cách vội vàng. Đừng bao giờ cho rằng là người này đúng, kẻ kia sai, tôi đúng, anh sai. Đúng sai nó còn tùy theo mỗi nơi nữa, nó tùy theo cái quan niệm của mỗi người nữa. Chúng ta không có nhân danh gì bảo rằng người kia sai, tôi đúng. Nếu mà mình cứ nhân danh là đúng với sai đó, không khéo là mình trở thành khùng. Muốn hấp thu những điều mắt thấy tai nghe để mà trở thành kiến thức của chính mình thì chúng ta phải tinh luyện qua các giai đoạn suy tư và phán đoán của mình. Nghĩa là phải phân tích cho nó rõ ràng rồi tạo một tổng hợp loại suy tư hay là so sánh để mà tìm sự thật. Nhưng không phải tư duy nào cũng đều đem lại trí tuệ cho mình. Cho nên Đức Phật mới phân ra làm hai loại, chánh tư duy và tà tư duy. Chánh tư duy tức là loại tư duy giúp chúng ta thanh tịnh, sáng suốt. Còn tà tư duy là làm cho tâm chúng ta trở nên ô nhiễm, lu mờ. Một cái suy nghĩ, tôi không học được của ai hết, đó là tà. Tại sao không học được của ai? Nhiều khi chúng ta biết được việc này, nhưng mà chúng ta không biết việc khác. Người khác biết, đến với bất cứ một ai chúng ta đều coi người đó là thầy, thì mình cũng đều học được hết. Mình không thấy được khả năng của người kia cho nên mình cho họ là dốt, chứ kỳ thực ra không ai dốt. Mà kể cả như mình tự mãn là tôi biết hết mọi thứ, thì trên cuộc đời này ai nói như vậy là người đó không biết gì cả. Bởi vì sự học hỏi đó nó mênh mông vô cùng vô tận. Có thể nói là chúng ta học hết cả đời cũng không biết hết được đâu. Thì huống chi là chúng ta giống như ếch mà ngồi đáy giếng mà cứ nói là tôi biết hết mọi thứ, thì cái đó là không đúng. Cho nên cái hay nhất là chúng ta cứ lắng nghe rồi học. Vậy muốn phát triển trí tuệ, trước hết là chúng ta phải tránh những tà tư duy, những suy nghĩ về dục lạc, những suy nghĩ về oán thù, những suy nghĩ về phương kế mình trả đũa, và thường xuyên chiêm nghiệm lại vô thường, vô ngã, khổ não, tất cả các pháp hữu vi đều là như vậy. Thầy Bàn Đạt là một người học rất là ít, có thể không biết gì, được coi là Bàn Đạt, bây giờ mình gọi là dốt đặc á, có nghĩa là không biết gì hết á. Gọi một từ ngữ cho nó mạnh á, là cái đầu hũ á, là không biết gì hết. Khi mà thầy đi tu theo Phật, nghe pháp cứ ngủ hoài, Đức Phật nói cái gì ra là không được, thì có một người ăn, tức là trao lời. Thầy trao lời mình nói mày ngu quá, đi nghe pháp mày cũng ngu gục, rồi dạy cái gì mày cũng không biết, thôi đi về cưới vợ đi, tao thấy mày tu với tao nhục nhã lắm, đuổi. Không cho thầy Bằng Đặt tu. Lúc đó thầy Bằng Đặt buồn quá, lên từ giả với Đức Phật. Đức Phật mới hỏi chứ tại sao con không tu nữa. Thì thầy mới buồn quá, thầy kể: tại vì con ngu quá, ông anh con nói mày ngu quá tu không được, thôi đi về, bây giờ con muốn tu quá mà ông anh cũng đuổi, ngày nào cũng đuổi, gặp mặt cũng đuổi, cho nên bây giờ con lên đây con từ giả ngài. Thì Đức Phật mới hỏi: thực sự con có muốn tu không? Thầy Bằng Đặt nói: dạ muốn chứ, con đâu có bao giờ muốn bỏ Đức Thế Tôn, nhưng mà tại ông anh cứ đuổi con hoài. Vậy là Đức Phật mới nói: thôi được rồi, bây giờ đó con cứ kiếm một cái khăn màu trắng, bởi vì con là không nhớ nhiều, nhưng mà con có tâm, bây giờ con cứ lấy một cái khăn màu trắng và con cứ nhìn nó mỗi ngày. Ăn sáng xong con ra ngồi đó con nhìn, ăn trưa xong con ra ngồi đó con nhìn, ăn tối xong con ra đó con nhìn. Cứ nhìn thấy nó đổi màu đi, rồi con cứ ghi nhận cái sự đổi màu của nó. Và rồi thầy làm y theo lời Phật dạy. Theo thời gian năm tháng, chiếc khăn trắng tinh kia đó nó trở nên vàng, quen ố, bụi bặm, hôi hám, trở nên dơ bẩn. Thấy sự kiện đó, thầy suy gẫm về tính cách vô thường của cuộc đời, trực nhận được chân lý và thầy đắc quả A-la-hán. Như vậy là có cái tâm tu. Trí tuệ phát sinh là do sự suy xét chân tướng của vạn hiểu, cho nên gọi là tư huệ. Cho nên vấn đề nghe chưa hẳn là tốt, nghe nhiều, nhưng mà nếu không có sự suy tư, chúng ta dễ lạc vào cái gọi là tà kiến. Nghe nhiều rồi suy nghĩ đúng với sai, tốt với xấu, thấy rõ được mọi sự mọi việc, thì cái đó gọi là tư huệ. Nghe rồi, suy tư rồi, một cái phương pháp rèn luyện trí tuệ thứ ba mà Đức Phật luôn luôn khen ngợi và khích lệ đệ tử phải ứng dụng triệt để, đó là tu. Bởi vì nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, mà không có thực hành thì giống như người chăn bò chỉ biết đếm bò cho người ta thôi. Nó cũng giống như những người mà làm ngân hàng vậy đó. Coi như một ngày mình thao vô không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà đến khi cuối ngày đi ra về đi hai tay không à. Tại vì tiền của ngân hàng chứ đâu phải tiền của mình. Thì chúng ta tu cũng vậy. Nếu mà được giữ tâm của chúng ta an trú trong thiền định thì tâm của chúng ta sẽ trở nên trong sạch sáng suốt. Nhờ đó mà trí tuệ phát sinh. Cho nên con đường duy nhất của chúng ta phải làm, cứ nghe, nghe đừng có phản ứng, đừng có phê phán, đừng gì cả. Suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi đem ra thực hành, chứ đừng có nghe cho nhiều rồi lấy cái nghe đó đó chống đối với người khác. Là tôi có nghe nhiều, tôi biết như vậy đó, bây giờ người này làm sai, tôi không bằng lòng chống đối. Cái đó là tạo lao, không phải cái kiểu mình tu như vậy. Gần đây những phát minh của con người về phương diện kỹ thuật được coi là thành công trong vấn đề phục vụ nhân loại. Nhất là phương diện y khoa tiến bộ như việc thay tim, thay gan, lọc thận. Sự tiến bộ này có thể nói là thành công, phục vụ nhân sinh. Thành ra vì vậy mà con người có thể sống trường thọ thêm, sung sướng thêm. Và bên cạnh những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, những cuộc cải cách xã hội, kinh tế, chính trị cũng đem lại trật tự và đem lại điều hòa cải thiện cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Trong khi xác định những điều kiện, phương tiện và lợi ích mà chúng ta đang thừa hưởng từ những công trình chế ngự thiên nhiên, từ những công trình khám phá trên mọi phương diện được thực hiện, chúng ta cũng còn phải ghi nhận hiện tại con người vẫn chưa hết khổ. Muốn cho con người hết khổ, chúng ta phải biết tất cả những sự khám phá trên mọi phương diện đó chỉ là sự khám phá tạm bợ. Và phương cách mà chúng ta áp dụng để chữa trị bệnh đau khổ không nhằm thẳng vào tận gốc rễ của chứng bệnh, cho nên chúng ta vẫn cứ còn khổ. Nghĩa là chúng ta chỉ chữa trị bề mặt mà không đi sâu vào nguồn gốc. Như vậy, muốn sống một cuộc sống thảnh thơi và an lạc, chúng ta phải có những sự suy tư thật và chính xác. Có suy tư chính xác, chúng ta mới biết hạnh phúc và đau khổ phát sinh từ đâu và được duy trì bằng cách nào. Biết được vấn đề và nơi phát sinh của nó nơi nào thì chúng ta phải giải quyết ngay tại nơi đó. Theo cái nhìn và sự suy tư nhất quán của người học Phật thì hạnh phúc và đau khổ tất cả đều phát sinh và được duy trì ở trong tâm. Do đó chúng ta phải giải quyết vấn đề hạnh phúc và đau khổ ngay trong chính tâm của mình. Tâm thương, tâm ghét. Thương ai nhiều mà không sống được với người mình thương, có phải khổ không? Trong khi đó mình ghét cái người kia, ghét cay ghét đắng mình cứ gặp hoài, có phải khổ không? Đều do tâm của mình. Cho nên nếu mà có phải thương thì cứ thương, nhưng mà đừng có kiểu thương mù quáng thì mình không khổ. Nếu mà có phải ghét, ghét là không được rồi, mà còn ghét cay ghét đắng nữa, mà còn thề nguyện 10 năm tôi còn không quên đó. Nghe nói tưởng đâu giỏi lắm. Quý vị biết là trong 10 năm mà mình ghét cay ghét đắng cái người kia, coi ai là cái người khổ. Thôi bỏ đi, đừng có để ở trong lòng. Cho nên thương ghét là do tâm. Chúng ta phải làm sạch những cái thương ghét đó. Muốn điều hòa thiên nhiên bên ngoài, chúng ta phải điều chỉnh lối suy tư của chính mình đối với mọi sự mọi vật để có một quan niệm sống điều hợp với hoàn cảnh. đừng có chờ đợi là ai phải làm cho tôi hài lòng, đừng chờ đợi là ai phải thương tôi mới thương lại, mà mình phải sửa quan niệm của mình. Người ta không thích mình tại vì họ hay là tại mình, chúng ta không cần biết tại ai. Nhìn lại của mình coi, cách nói của mình nó có trịch thượng không, cách nói của mình có hổn không, cách hành xử của mình nó có được không. Thay vì đợi người kia thương mình, người ta phải sửa kiểu đối xử với mình, thì bây giờ mình sửa trước. Mình sửa mình dễ hơn là mình đòi hỏi người ta phải sửa thêm mình. Phải điều chỉnh với hoàn cảnh nhằm sửa soạn thân tâm hoàn toàn trong sạch, và cuối cùng thì chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Nhìn vào thực tại xung quanh chúng ta, chưa từng thấy có đời sống của người nào từ bé tới giờ mà được phẳng lặng như mặt nước ao hồ. Người thì có hoàn cảnh này, người có hoàn cảnh khác, người có chút lo âu sợ sệt, người thì có chút sầu muộn làm chao động. Chưa có một gia đình nào mà từ lúc sanh ra mà cho tới cuối đời chưa từng khóc người thân của mình chia tay. Hay là chưa có một người nào dám tự hào từ khi mà tôi cưới vợ chưa bị vỡ la. Không ai có thể nói vậy. Mà nếu chúng ta chờ đợi như vậy đó thì cũng là khổ đó. Nghĩa là tất cả chúng ta ai cũng đều có vấn đề, từ vấn đề tâm lý đến vấn đề hoàn cảnh sống trong gia đình, vấn đề sinh nhai, vấn đề sức khỏe, vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế, chính trị, vấn đề đủ thứ, cho đến vấn đề tôn giáo nữa. Có vấn đề tức là có một cái gì đó không suôn sẻ, có một cái gì đó cần phải giải quyết, tức là cái trạng thái bất ổn, trạng thái xung đột những ý muốn của chúng ta và diễn biến trong đời sống, tức là một cái gì đó không thỏa mãn hoàn toàn. Có tình trạng bất toại nguyện, đó là hình thức khác của đau khổ. Cho nên bảo rằng cuộc đời này là sướng thì cũng sướng thật, nhưng mà nói khổ thì cũng không phải là không có. Có người hỏi là trong đời sống có đau khổ mà cũng có hạnh phúc, tại sao Phật giáo chỉ đề cập đến đau khổ mà không nhắc đến hạnh phúc? Quả thật trong đời sống cũng có hạnh phúc khi mà chúng ta đạt được những điều mà chúng ta mong mỏi. Chúng ta mong mỏi tài sản thì được tài sản là hạnh phúc. Muốn danh vọng được danh vọng là hạnh phúc. Muốn quyền thế được quyền thế thì là hạnh phúc. Tuy nhiên trong thế gian vô thường, có tài sản hôm nay rồi ngày mai mình trắng tay, có được danh lợi quyền bính rồi ngày mai mình trở thành một thường dân. Điều mà ai cũng thấy rõ ràng, những tổng thống trẻ ở nước Mỹ như ông Bill Clinton, trong thời mà quý vị thấy ông làm tổng thống, ông oai ghê chưa? Ông tổng thống Bush cũng vậy, trong thời mà ông làm tổng thống oai ghê lắm. Bao nhiêu báo chí cũng cứ săn đón rình rập, kể cả những lúc mà ông hội nghị mệt mỏi ngủ gục nó cũng chụp hình ông được nè, chụp để mà đưa ra báo chí chơi vậy á. Nhưng mà bây giờ có ai nhắc nhở tới đâu. Thành ra khi lên voi khi xuống chó nó là như vậy. Có được rồi nó cũng không còn mãi mãi với mình. Hạnh phúc ai cũng mong tìm, ai cũng khao khát muốn thành đạt, nhưng mà là không được bao nhiêu người được hài lòng. Có thể là hài lòng trong một cái giai đoạn nào đó, nhưng mà không phải là vĩnh viễn mãi mãi trong cuộc đời của mình. Rồi cuối cùng nhường lại cho những mất mát, cho những đau khổ. Đừng nói chi đó trong cuộc sống của quý vị đó. Khi mới lấy chồng hay là cưới vợ, thấy vợ mình thương mình lắm, thấy chồng mình thương mình lắm, nhưng mà mấy chục năm trong cuộc đời rồi đó, khi mà già rồi đó, nhiều khi không thèm kể tới tên. Nó vậy đó, là những người từng sống với nhau trong cuộc đời mà còn với như vậy thì hỏi những người xa lạ làm sao nữa. Cho nên Phật chỉ nói cuộc đời là khổ thì nó rõ ràng là vậy rồi, không nói làm sao được. Khổ là trạng thái không có thỏa mãn, làm cho chúng ta khó chịu đựng. Và như thế thì không ai muốn, nhưng mà cũng không ai tránh khỏi. Mình có muốn nó cũng tới, mà không muốn nó cũng tới. Có tránh cũng không được, mà không tránh cũng không xong. Chỉ có điều là chúng ta phải luôn luôn nhớ, có thân, có già, có bệnh, có chết, có khổ. Đơn giản vậy thôi. Khi mà chúng ta ý thức được có già, có bệnh, có chết, cái hay nhất là chúng ta cứ phải sống cho đường hoàng, đối diện với thực tế, đừng có chạy trốn. Như vậy, chánh tư duy trong Phật giáo là phương pháp giúp chúng ta rèn luyện tâm một cách hữu hiệu. Và trước tiên, lắng tâm an trụ vào một điểm, làm cho nó trở nên vắng lặng, làm cho nó sáng tỏ và có nhiều năng lực, rồi dùng tâm lực dũng mạnh đó quán chiếu sâu vào sự vật, thấu triệt thực tướng của mọi sự vật, và từ đó chúng ta không có bị ràng buộc nữa. Nói tóm lại, vì tầm quan trọng của chánh tư duy trong vai trò đưa chúng ta giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi và thể nhập chân lý, cho nên người Phật tử chúng ta phải luôn luôn cố gắng rèn luyện chánh tư duy của mình bằng cách là trưởng dưỡng tư tưởng chân chánh, mà cũng có nghĩa là quyết định chân chánh mà tiêu biểu qua đó chúng tôi từng giới thiệu với đại chúng. Thứ nhất là những tư tưởng không có luyến ái. Thứ hai là những tư tưởng không hận thù. Thứ ba là những tư tưởng không có hung hăng tàn bạo. Và thứ tư, chúng ta phải tập nghe, tập suy nghĩ và đem những cái gì chúng ta nghe, đem những cái gì chúng ta suy nghĩ đó là đúng ra hành, thể hiện trọn vẹn trong đời sống của mình. Khi chánh kiến và chánh tư duy dần dần phát triển, hiểu biết và suy tư chân chánh hỗ trợ lẫn nhau, đưa đến nhận thức càng ngày càng rõ rệt bản chất rỗng không của cái gọi là ta. Cái gọi là của ta nó cũng không thật. Chừng đó, tâm luyến ái, tâm sân hận, tâm hung bạo dần dần suy giảm và nhường lại cho một cái tâm buông bỏ, tâm từ, tâm bi. Như vậy, chánh tư duy là một trong những yếu tố hết sức là quan trọng trong việc tu và thực hành giáo pháp của Phật. Chúng ta có thể dùng hành trang đó sống trong cuộc đời này với một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Mai mốt kia, chúng ta muốn sanh về cảnh giới nào, tùy ý chúng ta muốn. Kính thưa đại chúng bà Pháp, chánh tư duy đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh thành Phật.